มันก้าวเถื่อนสาลีทำเหี้ยนแม้สื่อเก๋ยกองใส่เสื้อทิ้นทำต้องเหี้ยสาปลาปุ๊บมันก้าวเถื่อนเบี้ยตรงเก็บเกี่ยมเหยื่อที่ต้องป่านี้ยังต้องเคยเหี้ยกันสาปลาปุ๊บมันก้าวเถื่อนยังอยู่กันเถื่อนว่าเถื่อนเหี้ยเกี่ยมตาบ่มตีใส่ดำหนึ่งสาปลาปุ๊บมันก้าวเถื่อนสองสามอันใดเดือดมีทันได้จึงโนวาเนี้ยสร้างลาภูมิลันเก้าเดือดที่สุขจำเพียบเลย
ถึงคำดัง
คำเศร้าเจอใจฝ่าโบเหยียมลาภูมิลันเก้าเดือดยิ่งต่อหันยื้อไปคงโจหนาวถอยทั้งใจเดือดข้างกว่างลาภูมิลันเก้า
ya alo ya to sa anya bitu ma ya ya to ko tin dok lai ko xin thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ hai ngày 24 tháng 5 năm 2010 Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trong tâm tốt mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10:00 tối, Houston 7:30 đến 10:00 sáng, New York 8:30 đến 11:00 sáng, Cali 5:30 đến 8:00 sáng, Paris 2:30 đến 5:00 chiều, Sydney 10:30 tối đến 1:00 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay câu chuyện trong ngày trong tăng chi bộ kinh phẩm chánh giác nóc nhọn do Thượng Tọa Tuệ Siêu thuyết giảng. Chúng ta sẽ có chương trình tiếp theo là Chư Tăng thảo luận câu đố cho kết thúc với bản kinh Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Ta Dạ.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chính. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thích vấn giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính chiên sư Minh Hạnh, kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay câu chuyện trong ngày. Trong Tăng Chi Bộ Kinh, phẩm chánh giác, nóc nhọn, chúng con kính cung thỉnh thượng tọa giác đẳng, từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Ta Dạ.
Nam Mô Bụt Ta Dạ. Xin lỗi thì còn biết lắm. Bài học này hôm nay thực ra thì do cô Tiết Hạnh MC có liên lạc thì chúng tôi bước lên 15 phút báo cho biết là không chưa có bài học và hiện tại nắng thì đang bận ở California. Nên chúng tôi nghĩ rằng mình sẽ trích lấy một bài học nào đó ở trong Tăng Chi Bộ Kinh để làm đề tài. Thì cuối cùng thì thượng tọa chắc chắn sẽ vào rung. Do vậy nếu như thượng tọa có bài học sẵn, có những câu thảo luận sẵn, xin thượng tọa chỉ bảo cho các vị MC, chúng ta sẽ lấy cái bài học mà thượng tọa đã làm cái giáo trình. Còn cái bài học của chúng tôi đưa ra ngày hôm nay thì chỉ là cái đề tài chữa lửa. Cho nên bây giờ xin thượng tọa quan điểm điều học và dẫn nhập bài học này. Bài học ngày hôm nay dẫn nhập bài học ngày hôm nay nếu như chúng tôi đã có bài sẵn. Bởi vì theo chúng tôi biết đây, như chúng tôi cũng thường gặp phải là nếu mà đột xuất thì chưa có bài thì không biết dẫn nhập cái gì bây giờ. Do đó cho nên bài nào mà thượng tọa đã có sẵn xin thượng tọa dẫn nhập bài đó và các vị MC sẽ lấy bài đó để làm đề tài cho chúng tôi tiếp ngày hôm nay. Nam Mô Bụt Ta Dạ.
Nam Mô Bụt Thầy. Kính đảnh lễ chư Tôn Đại Sư, đảnh lễ chư Tôn Đức Thần Châu, tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, lâu lâu thì cũng có một ngày mà chúng ta có thể phải dùng chữ lòng động một chút. Quý vị cũng không chữ phải làm sao mà có rất là nhiều cái cách đề ra để giải quyết. Hôm nay thì Thưa Tổng Thầy Sư đã cho chúng ta một bài nói về ngôi nhà nóc nhọn. Thì xin được đúng ra thì ở trong ngày hôm qua khi các vị sư hỏi thì chúng tôi có đề cập đến một ý nghĩa, đó là Đức Phật là nhà giáo dục. Nhưng mà thực sự thì bao giờ phút này mà đi lấy bài kinh đó để mà phóng sanh ở tại đây thì các vị sư sẽ trở tay không kịp. Do đó Thưa Tổng Thầy Sư đã cho chúng ta một đề tài. Thì xin thưa là như vậy, đây cũng là một câu chuyện liên quan đến giáo dục. Đức Phật Ngài trong lúc giảng dạy thì Ngài dùng thí dụ rất là nhiều. Và cái thí dụ mà Đức Phật Ngài dùng ở đây là thí dụ cái nóc nhọn của ngôi nhà. Thứ thì khi mà chúng ta nói rất sự gìn giữ ba nghiệp, nghiệp thân, nghiệp khẩu, nghiệp ý. Ví dụ như chúng ta nói rằng mình làm thế nào để cho cái lời nói của mình được hiện tiện, để cái khẩu nghiệp mình nó không bị rơi vào những cái chuyện để tạo ra những cái ác nghiệp do miệng, do lời nói, do ngôn từ. Thì Đức Phật này cho chúng ta biết rằng tất cả cái gì ở trên đời này nó đều có cái trọng điểm của nó hết. Và do vậy tuy là nói đến ba nghiệp nhưng mà cái sự phục vụ của tâm, của ý vẫn là quan trọng. Và hãy phòng tâm và ý được phòng hộ đó thì thân nghiệp, khẩu nghiệp nó cũng được phòng hộ luôn. Nếu ngược lại, nếu không thì nếu tâm không phòng hộ thì dù chúng ta có cẩn thận về lời nói, cẩn thận hành động thì nó cũng không được. Ở đây nó cũng là một cái yếu tố rất là lợi lạc để cho chúng ta suy nghĩ khi mà nói được sự gìn giữ tâm, giữ thân tịnh. Đó là cái ý nghĩa tổng quát của bài học ngày hôm nay. Và bây giờ thì hy vọng rằng chúng ta khi mình nhìn qua những cái đọc bài kinh này thì chúng ta cũng mình ghi nhận là ở trong kho tàng tam tạng kinh điển có vô số những ví dụ. Có thể nói rằng một tác phẩm về ngụ ngôn và thí dụ mà của một học giả người Nhật, ông Suki Habayato sư tập, mà chúng tôi đọc được chỉ có trên 400 trang ở trong kinh điển. Hoặc giả là nếu quý vị nào vào được trong Access of Insight, Access to Insight của ông John Bullitt, ở trong cái phần thí dụ mà chúng tôi mà chúng ta có một cái website là khoa học phần, thì quý vị sẽ thấy rằng có rất là nhiều những thí dụ, như thí dụ về chú bè, hay là những cái thí dụ về Đức Phật, thì thí dụ như đời sống về sa môn, mà như là cái nếu mà nói dối thì giống như là cái thao nước mà bị úp lại chẳng hạn, hay là một cái thao nước mình chỉ còn một ít nước vô dụng mà không thao chẳng hạn. Rồi chúng ta cũng nghe nói rằng Bạch Cánh Đạo là cái thì đôi khi Đức Phật sử dụng những chiếc bè để đưa người qua sông, vân 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 vân. Chúng ta có rất là nhiều những thí dụ giải đáp đó đây trong kinh điển. Nếu mà quý Phật tử mà có thời giờ để đi sâu vào cái thế giới của kinh đại, thế giới của kinh điển, mà thì quý vị sẽ thấy rằng những thí dụ như vậy là những gợi ý rất là thực sự quan trọng của chúng ta. Và xin được sám hối với sự tội sư là ngày hôm nay lẽ ra có chuẩn bị bài học trước, và vì bao giờ chót nên đúng là tối hôm qua có chư tăng gặp gỡ ở tại đây nên bị thức hơi khuya. và khi đi kỹ thì lại cũng có post quay. Do vậy hôm nay sáng nay cũng một chút chậm trễ. Và giờ phút này thì hy vọng rằng cô Tư Hạnh đã post bài học xong. Và bây giờ thì nếu quý Phật tử còn có thể sẵn sàng, bài học sẵn sàng, nói chuyện qua thị trường kia vân. Thế cũng biết thì tôi đưa tay tức là bài học đã sẵn sàng. Cảm ơn cô Tư Hạnh rất là nhiều. Bây giờ chúng ta làm việc rất là quen thực hiện đôi khi trong một vài giây cũng ngắn ngủi cũng thể tu sắp xong. Hôm nay thì tôi giảng sư từ đầu tới giờ đó không có bài, từ đầu vẫn lên đồng để có bài chúng ta, rồi cô Tư Hạnh cũng bị cuốn chuyện quán chuyển xong, và bây giờ hy vọng là cô Bích Thu sẵn sàng để đọc cho đại chúng. Xin mời cô Bích Thu.
Nóc nhọn Tăng Chi Bộ Kinh một phẩm chánh giác. Rồi giáo chủ Anathapindika đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với giáo chủ Anathapindika đang ngồi xuống một bên: Này giáo chủ, khi tâm không phòng hộ, thời thân nghiệp cũng không phòng hộ, khẩu nghiệp cũng không phòng hộ, ý nghiệp cũng không phòng hộ. Với ai thân nghiệp không phòng hộ, khẩu nghiệp không phòng hộ, ý nghiệp không phòng hộ, thời thân nghiệp đầy ứ tham dục và rỉ chải. Khẩu nghiệp đầy ứ tham dục và rỉ chải, ý nghiệp đầy ứ tham dục và rỉ chải. Với ai thân nghiệp đầy ứ tham dục và rỉ chải, khẩu nghiệp đầy ứ tham dục và rỉ chải, ý nghiệp đầy ứ tham dục và rỉ chải, thời thân nghiệp bị hư hại, khẩu nghiệp, ý nghiệp bị hủ bại. Với ai thân nghiệp bị hủ bại, thân nghiệp, ý nghiệp bị hủ bại, sự chết không được hiện, thiện, mạng chung không được hiện thiện. Này giá chủ, đứng trên ngôi nhà nóc nhọn vụn lợp, thời nóc nhọn không được phòng hộ, rúi trào không được phòng hộ, vách tường không được phòng hộ, nóc nhọn bị đầy ứ rỉ nước, các rúi trào bị đầy ứ rỉ nước, các vách tường bị đầy ứ rỉ nước, nóc nhọn bị hủ bại, rúi trào bị hủ bại, vách tường bị hủ bại. Cũng vậy, này giá chủ, khi tâm không được phòng hộ, thời thân nghiệp cũng không được phòng hộ, khẩu nghiệp, ý nghiệp, sự chết không được hiền thiện, mạng chung không được hiền thiện. Này giá chủ, khi tâm được phòng hộ, thời thân nghiệp cũng được phòng hộ, khẩu nghiệp, ý nghiệp cũng được phòng hộ. Với ai thân nghiệp được phòng hộ, khẩu nghiệp được phòng hộ, ý nghiệp được phòng hộ, thời thân nghiệp không đầy ứ tham dục và rỉ chải, khẩu nghiệp không đầy ứ tham dục và rỉ chải, ý nghiệp không đầy ứ tham dục và rỉ chải. Với thân nghiệp không đầy ứ tham dục và rỉ chải, khẩu nghiệp không đầy ứ tham dục và rỉ chải, ý nghiệp không đầy ứ tham dục và rỉ chải, thời thân nghiệp không bị hủ bại, thân nghiệp, ý nghiệp không bị hủ bại. Với ai thân nghiệp không bị hủ bại, khẩu nghiệp, ý nghiệp không bị hủ bại, thời sự chết được hiền thiện, mạng chung được hiền thiện. Này giá chủ, ví như ngôi nhà nóc nhọn xéo lợp, thời nóc nhọn được phòng hộ, rúi trào được phòng hộ, vách tường được phòng hộ, nóc nhọn không đầy ứ rỉ nước, các rúi trào không đầy ứ rỉ nước, các vách tường không đầy ứ rỉ nước, nóc nhọn không bị hư, không bị hủ bại, rúi trào không bị hủ bại, vách tường không bị hủ bại. Cũng vậy, này giá chủ, khi tâm được phòng hộ, thời thân nghiệp cũng được phòng hộ, khẩu nghiệp, ý nghiệp không bị hủ bại, thời sự chết được hiền thiện, mạng chung được hiền thiện. Chính con kính cung thỉnh Thượng Tọa Tể Siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy dạ.
Quý vị có nghe được chúng tôi rõ không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Trước hết chúng tôi cũng như từ tổ giấc nặng rất hoan hỷ và tán thán cái sự làm việc nhanh chóng thuần thục của các vị MC trong ban điều hành. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà chúng ta đã có bài học với phần quán chuyển một là quý vị trình bày rất là nhanh khi mà chúng tôi cho cái xuất xứ, thứ hai nữa cô Tiến Hạnh đã quán chuyển và cô Thu thì đã đọc bài ở trung tâm diệu pháp trung Phật pháp của Thái Tâm Mát. Của chúng ta làm việc như thế này thì công đức thật là to lớn, không phải là chỉ đi vào rồi cái thời gian chỉ ngồi lại để mà nói chuyện bông đùa qua lại, dù cho ngay cái thời điểm mà chúng ta chưa có post bài kịp thì chúng ta cũng vẫn tìm cách để chúng ta đưa bài học. Và giờ đây thì chúng ta đã có bài kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng ngày hôm nay điều họp với cái phần thảo luận, và rất quan hệ có là được phát đăng, là được phát tính cùng tham dự trong lớp học để trả lời những cái câu thảo luận. Còn bây giờ thì chúng tôi sẽ bắt đầu cho buổi giảng ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, ở trong đề tài này, đoạn kinh này Đức Thế Tôn ngài đã dùng một thí dụ, đó là ngôi nhà có nóc nhọn. Thường thì Đức Thế Tôn thuyết pháp ngài cũng có rất nhiều thí dụ trong pháp thoại, nhờ thí dụ mà người trí có thể hiểu được vấn đề. Và trong phần này thì chúng tôi cũng xin mô tả vì sao Đức Phật ngài dùng cái ngôi nhà nóc nhọn để làm thí dụ. Nếu như ngôi nhà nóc nhọn mà người ta xây bằng gạch hoặc là người ta đổ bê tông như là thời nay người ta vẫn làm thì như vậy không có gì để chúng ta nói, bởi vì như vậy cái ngôi nhà kiên cố rồi. Nhưng ở đây Đức Phật là ví dụ cái ngôi nhà nóc nhọn là theo cái truyền thống xưa, thưa quý vị, tức là cái ngôi nhà mà người ta xây dựng chỉ bằng lá tre để làm vui mẹ, lá thì lợp. Nếu đã chầm thì chúng ta còn có thể lợp nó dễ chút, nhưng mà lá xé, tức là xé tàu lá dừa hoặc là tàu lá thuốc nốt chẳng hạn, hay là người ta dùng cỏ tranh hoặc là cỏ lưng để người ta bệnh lại, thì cái sự lợp như ngôi nhà này rất là khó, nhất là cái ngôi nhà có ngôi nhà có hình vòm, có nóc nhọn, tất cả ruồi mè đòn tay đều phải hướng lên trên, gác lên trên cái đỉnh nhọn, và người lợp họ phải rất khéo, bởi vì lợp đá khó lắm thôi, lợp mà để che nắng thì được, lợp vụn như thế nào thì che nắng cũng được, nhưng mà gọi là để che mưa đó thì cái nóc nhọn phải thành thạo, phải khéo léo, bởi vì từ cái đỉnh nhọn đó mà nếu đã gầy được cái máy lợp khéo rồi thì dần dần lợp dài xuống dưới thì mới nước mưa không có dột được, nước mưa nó sẽ trôi trột xuống và không thấm vào bên trong. Bởi vậy cho nên Đức Phật này đã dùng hình ảnh cái ngôi nhà nóc nhọn này để ví dụ một cái pháp môn tu tập. Ở đây thưa quý vị, Đức Phật này dạy rằng ví như ngôi nhà nóc nhọn vụn lột thời, nóc nhọn không được phòng hộ, ru mè không được phòng hộ, vách không được phòng hộ, nóc nhọn bị đầy ứ rỉ nước, ru mè bị đầy ứ rỉ nước, các chất tường bị đầy ứ rỉ nước, nóc nhọn bị hủ bại, ru mè bị hủ bại, vách tường bị hủ bại. Ở đây có những điều mà chúng ta cũng cần phải chú ý, có những từ chữ phòng hộ được sử dụng ở đây trong cái thí dụ tức là dùng một từ nó có liên quan đến cái chữ phòng hộ tâm. Ở đây thưa quý vị, khi nói rằng cái mái nhà mà được phòng hộ thì chúng ta nghe cũng lấy làm lạ, mà chúng ta phải dùng cái từ gọi là che chở. Cái mái nhà thể mà được che kín thì cái ruồi mè cũng được che kín, và ruồi mè được che kín thì cái vách cũng được che kín. Bởi vì khi mà nóc nhọn bị ứ nước thì nó sẽ rỉ chảy, mà nếu như mà cái nóc nó bị rỉ chảy thì nó chảy dài theo ruồi mè, và khi mà ruồi mè bị nước
nó rỉ chảy thì cái vách tường nó cũng bị thấm ướt, và do vậy cái căn nhà nó sẽ bị hư, lâu ngày nó sẽ bị mục. Cái từ gọi là hủ bại ở đây đó, chúng ta cần phải hiểu như là một cái sự mục nát hoặc là cái sự hư hỏng. Chúng ta nói cái từ này thì nghe nó dễ hiểu, còn khi chúng ta dùng cái từ phòng hộ để nói đến cái ngôi nhà thì chúng ta sẽ thấy khó hiểu. Và chỉ hủ bại mà dùng cho cái nóc nhà bị hủ bại, rươi mè bị hủ bại, vách tường bị hủ bại, chúng ta cũng hơi khó hiểu. Do đó trước tiên chúng tôi dùng lại từ ngữ để mô tả về cái ngôi nhà để chúng ta có thể hiểu được cái thí dụ. Và khi mà chúng ta đã hiểu được thí dụ rồi thì cái việc mà chúng ta hiểu pháp thì dễ thôi quý vị. Thế thì bây giờ sau khi chúng ta hiểu được cái thí dụ đó như thế nào thì chúng ta qua phần cái chi pháp mà Đức Phật Ngài đã dạy. Này giới chủ, khi tâm không phòng hộ, thời thân nghiệp cũng không phòng hộ, khẩu nghiệp cũng không phòng hộ, ý nghiệp cũng không phòng hộ. Mà với ai thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp không phòng hộ, thời thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp ứ đầy tham dục và rỉ chảy. Mà với ai thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp ứ đầy tham dục và rỉ chảy, thời thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp bị hủ bại. Và do đó thì chết không được hiền thiện, thì mệnh chung không được hiền thiện. Đức Phật đã thiết lên pháp này là Ngài dùng cái phương pháp lý luận gọi là liên châu luận. Do cái này nó ảnh hưởng đến cái khác, và do cái khác là ảnh hưởng đến cái khác nữa. Nhưng ở đây lại có một vài điểm mà chúng tôi cũng cần giải thích. Thật sự cái chữ đầy ứ tham dục và đầy chán, chữ Awasutang đó, chữ Awasutang trong trường hợp này, cái nghĩa đen của nó là rỉ chảy. Nhưng mà cái nghĩa bóng của chữ này có nghĩa là cái sự biến nhiễm. Khi mà tâm không có phòng hộ, thời thân khẩu ý cũng không được phòng hộ, và khi thân nghiệp không có phòng hộ, khẩu nghiệp không phòng hộ, ý nghiệp không phòng hộ thì nó sẽ bị biến nhiễm, tức là nó sẽ bị tham dục xâm nhập. Ở đây trong có một vấn đề trong bài này, ở phía trên chúng ta có một vấn đề là thế nào là do tâm không phòng hộ, thời thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp cũng không được phòng hộ. Tâm ở đây tức là ám chỉ cho tâm sanh, chitta pada. và khi tâm tân. Bắt đầu khiến cho làm duyên cho thân nghiệp, làm duyên cho khẩu nghiệp và làm duyên cho ý nghiệp. Cái chỗ này khi chúng ta nói đến tâm sanh á, tâm sanh khởi, thì chúng ta sẽ hỏi rằng tâm không phòng hộ, ý nghiệp cũng không phòng hộ, như vậy tâm và ý nghiệp đó nó là một hay là hai? Ở đây thưa quý vị, tất nhiên cái danh từ chất tác tâm và chữ mano là ý, thì trong một khía cạnh nào đó tâm là ý, ý là tâm, chất tác và mano nó đồng nghĩa. Nhưng mà ở đây, ở trong kinh tạng, thì khi mà đề cập đến tâm sanh và ý nghiệp, hai cái vấn đề này nó lại là khác. Một người khi mà tâm tân sinh khởi, đó chỉ mới là tâm sinh khởi, tâm sinh chết tất ba đá. Tâm tham sinh khởi chỉ mới là tâm sinh thôi, chứ chưa dẫn đến cái trường hợp ý nghiệp. Ý nghiệp tức là đã hình thành một cái tư duy, động lực và hướng đến đối tượng, hướng đến đối tượng. Thí dụ như vì do cái tâm sân sân khởi mà có một cái ý nghĩ não hại, hoặc là hận thù với chúng sanh khác, thì cái ý nghĩ não hại hay là ý nghĩ hận thù thì đó là ý nghĩ. Còn khi mà cái tâm bực bội khó chịu, gặp cảnh nghịch lòng, thì đó mới chỉ là tâm sanh khởi thôi. Ở trong bài kinh Sivitappa, kinh nên hành trì và không nên hành trì, Đức Phật Ngài cũng đã dạy rằng tâm sanh có hai loại, một loại nên hành trì và một loại không nên hành trì. Thân hành có hai loại, một loại nên hành trì và một loại không nên hành trì. Ý hành có hai loại, loại nên hành trì và không nên hành trì, vân vân. Thì rõ ràng ở đây Đức Phật Ngài cũng dùng đến chích tất ba đá là tâm sanh là một trường hợp, và ý hành hay ý nghiệp là một trường hợp. Do vậy cho nên chúng ta cần phải hiểu rằng caution, a virus has been detected. Nó bắt đầu sâu tim và bắt đầu sâu lên ủng ục, thì cũng là nước nóng. Nhưng mà cái nóng ban đầu đó giống như là trường hợp tâm sanh, vì rằng có cái nóng đó mới có nước sâu, vì sau này chốc lát nó sẽ sâu lên, thì cũng gọi là nước nóng cả. Nhưng mà nước nóng nó ban đầu nó chưa đến nỗi làm phóng ta, nhưng mà nước nóng ở cái độ sôi
khoảng chừng 80 hay là 100 độ C thì lúc bây giờ nước đó có thể làm phỏng được. Cho nên giữa nước nóng và nước sôi, hai cái trạng thái này chúng ta nên hiểu như là trường hợp tâm căn và ý niệm vậy. Đó là chúng tôi nói sơ qua về cái từ ngữ ở phía trên. Và bây giờ về cái từ ngữ ở phía dưới, chúng ta có một từ như gọi là thân nghiệp bị hủ bại, khẩu nghiệp bị hủ bại, ý nghiệp bị hủ bại. Chữ hủ bại ở đây tức là chỉ cho cái việc cái hư hỏng. Chữ phu tí căn, chữ phu tí căn đúng ra đó, thì chữ phu tí căn là chữ thấu tha. Chữ phu tí, phu tí hay phu tí cá là chữ thấu tha. Như con cá thối thì người ta gọi là phu tí mất khá, là con cá thối. Nó bị thối rửa, nó bị có mùi. Và ở đây được dịch là chữ hủ bại. Nhưng mà thật sự ra thì chữ hủ bại có đôi lúc chúng ta xài ở trong ý nghĩa đặc biệt khác. Nhưng mà chỗ này chúng ta phải hiểu là xấu. Khi mà tâm không có khéo phòng hộ thời, thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp cũng không được phòng hộ. Và do không phòng hộ như vậy thì não tham dục nó chi phối và nó biến dị. Lúc bây giờ cái thân nghiệp, khẩu nghiệp nó trở thành thối tha, trở thành thối tha, xấu tệ. Như Đề Bạch Đạt Đa, những năm tháng đầu sau khi xuất gia, vị này đã khéo tu tập, khéo phòng hộ về tâm, nên vị này đã chứng đắc được thiền. Nhưng vì sau đó, vì không có sự phòng hộ tâm nữa, cho nên thân khẩu ý nghiệp không được phòng hộ, và do đó chạy theo cái tham vọng. Do vì chạy theo tham vọng và dừng lại nửa chừng, không có tiếp tục những gì mà đã đạt được, tức là thiền định, nên Đề Bạch Đạt Đa thân khẩu ý nghiệp vì sau này trở thành thối tha, đi đến chỗ tội lỗi. Chúng ta phải hiểu cái chữ thân nghiệp bị hủ bại, khẩu nghiệp bị hủ bại, ý nghiệp bị hủ bại là ở điểm đó. Lại một từ khác chúng ta gọi là cái sự chết không hiền thiện, mạng chung không hiền thiện. Cái chữ phát tác căng, chữ hiền thiện ở chỗ này thì dịch thì chính xác rồi theo cái nghĩa, nhưng mà chúng ta cần được hiểu chỗ này theo tôi chú giải nhé. Thì cái sự chết không hiền thiện, sự mệnh chung không hiền thiện có nghĩa là cái sự chết nó là cái điều xấu, nó trở nên xấu. Thế nào là trở nên xấu? Bởi vì cái chết nào mà sau khi mệnh chung thì sanh xuống địa ngục thì như vậy được gọi là cái chết không hiền thiện, cái chết không tốt. Chỉ hiền thiện ở đây giữa phát đát phát đát căng á, chúng ta dịch cái nghĩa là không tốt. Như vậy thì chúng ta đã mất cái thời gian để chúng ta minh định lại ý nghĩa ở trong bài kinh. Quý vị cũng thông cảm, chắc có lẽ là chúng tôi bị cái bệnh về gì, cho nên để cái từ đó như vậy chúng tôi giảng xuống thì chúng tôi không chịu nổi, chúng tôi phải phân tích. Và bây giờ thì thưa quý vị, sau khi chúng ta đã hiểu rõ các từ thì bây giờ chỉ còn có mỗi một việc là chúng ta hiểu cái ý nghĩa của cái bài kinh này. rất đơn giản thưa quý vị. Cái sự tu tập của chúng ta là phải làm sao để phòng hộ được tâm chế thành Bồ Tát, tức là chúng ta phải sống bằng chánh niệm, tỉnh giác, để cho khi tâm sanh lên, không phải là tâm bất thiện, không phải là tham, là sân, là si. Trong Pháp Cú Kinh một loạt những bài kệ mà Đức Phật Ngài mô tả về cái tâm, và Ngài nói lên cái sự phòng hộ. Tâm vốn khó thấy, rất dễ nhị, theo dục rộng quay cuồng, lành thai điều phục tâm, tâm điều an lạc đấy. Không thân ẩn hang sâu, thật khó thấy tế nhị, người trí điều phục tâm, tâm điều an lạc đấy. Bằng mọi cách, bằng mọi phương tiện, Đức Phật này đã mô tả từ cái trạng thái tâm. Tâm này vì là danh pháp, không có hình thức, không có hình tướng, không có hình dạng, không có màu sắc. Và cái tâm nó sanh diệt rất là nhanh, nhanh hơn sắc pháp 17 lần. Này các vị kheo, ta không thấy cái gì sanh diệt nhanh hơn cái tâm. Tâm rất nhanh thưa quý vị. Bây giờ người ta tìm ra được tốc độ ánh sáng để người ta làm cái thước đo. Cái thước đo tốc độ ánh sáng là nhanh nhất. Nhưng mà dù tốc độ ánh sáng có nhanh cỡ nào đi nữa thì nó cũng không bằng cái tâm nhanh thôi. Bởi vì một khi chúng ta tâm sinh diệt tiểu tiểu sát na, nó nhanh như thế. Chúng sinh tạo ra thân nghiệp thiện hay là ác, khẩu nghiệp thiện hay ác, ý nghiệp thiện hay ác, cũng đều do từ nơi tâm mà làm ra cả. Ở trong Phật pháp, chúng ta nên hiểu rằng Đức Phật không phải là chỉ nói về vật chất, nhưng cũng không phải là Ngài chỉ duy tâm. Có những loại sắc pháp sanh khởi do nghiệp sanh, kamacha, rupa, gọi là sắc nghiệp. Có những loại sắc pháp do tâm sanh, chitta, rupa. Có những loại sắc pháp do quý tiết, tức là do âm dương nóng lạnh của sanh làm cho sanh khởi sắc pháp thôi. Có những loại sắc pháp là do vật thực aharaja rupa. Thì ở đây khi mà chúng ta nói đến cái hành động của thân kaya vinyati và cái biểu tri của khẩu vachi vinyati, thì cái đó gọi là sắc tâm, do tâm tạo. Và khi mà không có thân biểu tri, không có khẩu biểu tri tạo ra thân nghiệp khẩu nghiệp, thì ý nghiệp hành động, ý nghiệp đó là để chỉ cho cái trạng thái tâm động lực hướng đến đối tượng sau đó. Tức là vì sao sau khi đã khởi sinh sanh lên tâm thiện hay tâm bất thiện, thì từ cái tâm thiện hay tâm bất thiện đó bắt đầu dẫn đến một cái tư duy hướng đến đối tượng thiện cảm hay là ác cảm, ly dục hay là đắm nhiễm, vô tâm hay là giận dữ, bất hại hay là não hại, thì bắt đầu cái tư tưởng về sau đó rồi là ý niệm. Chúng tôi đã thí dụ cũng giống như từ cái chỗ nước nóng, khi cái nồi nước, cái ấm nước bắt lên lò, nước nóng đó khởi xướng cho nước sôi. Cũng vậy, tâm sanh, nó điều khiển thân hành khẩu hành thì dễ hiểu rồi, nhưng mà tâm sanh điều khiển cho ý hành hay tạo ra ý nghiệp, nó cũng giống như nước nóng làm duyên cho nước sôi vậy. Khi mà chúng ta thấy rõ điều này thì chúng ta nên biết rằng chính từ cái nguồn gốc tâm không khéo thu thúc, không khéo phòng hộ, thời tâm bất thiện thì nó sanh khởi, nó điều phối thân hành khẩu hành, gọi là thân ác hạnh, khẩu ác hạnh, ý ác hạnh. Và nếu như một người có thân khẩu ý ác hạnh như thế, tức là bị nghiệp thì não nó chi phối bằng thân, bằng khẩu, bằng ý, thời người này mệnh chung với cái sự mệnh chung không tốt. Bởi vì do cái nguyên nhân thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp ác, họ phải sanh xuống địa ngục, ngạ quỷ, xuất sanh Atula. Ngược lại, đối với một người khéo tu tập phòng hộ, thu thúc tâm, điều phục tâm, thay vào đó là để cho tâm chánh niệm tỉnh giác, tức là tâm thiện sinh khởi. Một khi tâm thiện sinh khởi thì kết quả là chính tâm thiện đó làm duyên cho thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp lành mạnh tốt đẹp, được gọi là thân khẩu ý được phòng hộ. Và khi thân khẩu ý được phòng hộ, thời những cái phiền não không có làm cho tâm bị biến nhiễm được. Bởi vì cái tâm thiện sanh khởi có chánh niệm luôn luôn thì ác bất thiện pháp nó không thể xâm nhập được. Và với một người mà thân nghiệp không bị biến nhiễm bởi cái phiền não, khẩu nghiệp không bị biến nhiễm,
tinh chất của bác sĩ Lê Thanh Nhân thì về lâu về dài nó cũng ảnh hưởng nhất định và có thể dẫn đến căn bệnh ung thư.
Quý vị có nghe được có lẽ là chúng ta cũng dễ lòng một chút. Bây giờ chúng ta tiếp tục. Ở đây thưa quý vị, với ai thân nghiệp, khẩu nghiệp không bị biến nhiễm bởi phiền não, thời người này khi mệnh chung hay là chết, chết được thì thiện, mạng chung được thì thiện, có nghĩa là chết được trong cái trạng thái tốt đẹp, mệnh chung trong cái trạng thái tốt đẹp, và như thế nào gọi là mệnh chung trong cái trạng thái tốt đẹp ở đây thưa quý vị. Cái sự mệnh chung mà bằng một trạng thái tâm tâm lộ cận tử thuộc về thiện và được tái sanh về những cái cảnh giới an lạc như là cõi người, cõi trời, cõi phật thiên vân vân, với sự mệnh chung hiền thiện. Ở trong bài kinh ngày hôm nay, chúng ta có bốn phân. Thứ nhất, là nếu như người mệnh chung với cái tâm trạng không tốt thì sẽ sanh vào cõi khổ đau. Ngược lại, nếu như mệnh chung với một cái trạng thái tốt đẹp hiền thiện thì sẽ sanh về cảnh giới an lạc. Thứ hai, cái sự mệnh chung tốt đẹp hay là không tốt đẹp, nó bị chi phối bởi thân nghiệp, khẩu nghiệp, quý nghiệp, có hữu bại hay là không hữu bại, tốt hay là không tốt. Và thứ ba nữa là thân khẩu ý bị tình trạng đó hay là được cái tình trạng đó, tốt hay là không tốt, là do nơi được phòng hộ hay không được phòng hộ. Mà thân khẩu ý có được phòng hộ hay không là do nơi tâm, tâm sanh có được khéo phòng hộ hay không. Đó là vấn đề thứ tư. Vì vậy cho nên cái sự tu tập của chúng ta ở đây là chúng ta phải phòng hộ tâm, tức là chúng ta phải dùng chánh niệm để chúng ta canh giữ tâm. Khi mà tâm sinh khởi có tham, biết rõ tâm có tham. Khi mà tâm sinh khởi tâm không tham, sinh khởi biết rõ đây là tâm không có tham. Tâm sinh khởi biết rõ đây là tâm có sân. Tâm không sân, sinh khởi biết rõ đây là tâm không sân. Nhờ có chánh niệm như vậy được gọi là cái sự phòng hộ tâm. Sự phòng hộ tâm đó sẽ đem đến kết quả an lạc tốt đẹp. Cho nên ở đây sự tu tập của chúng ta cần phải nắm từ cái gốc, tức là ở chỗ là chúng ta thanh lọc tâm hay gìn giữ tâm trong sạch, để rồi tâm được khéo phòng hộ thì thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp cũng được khéo phòng hộ. Và thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp được khéo phòng hộ thời không có bị ứ đầy tham dục và biến nhiễm. Và khi mà tâm không bị ứ đầy tham dục và biến nhiễm thời, tâm không có bị hữu bại, khẩu không bị hữu bại, ý nghiệp không bị hữu bại. Và khi thân khẩu ý nghiệp không bị hữu bại thời, mệnh chung sẽ là tốt. Mà mệnh chung tốt thì sẽ được tái sinh về những cảnh giới an lạc. Đó là nội dung của bài học ngày hôm nay. Chúng tôi xin được kết thúc bài giảng này. Và sau đây sẽ là phần thảo luận của Chư Tôn Đức. Xin kính thỉnh Thượng Tọa Bích Đẳng hoan hỷ điều họp cho chương trình thảo luận ngày hôm nay. Nam mô Bổn Thầy.
ta tu kinh doanh sư tổ tử sư. Và sư tổ tử sư có thể nào chúng ta nói rõ hơn cái chuyện tâm tham ở đây được không? Ví dụ như là một người làm việc ở trong chùa hay là làm việc gì đó mà họ làm vì cầu danh hay là vì phục lợi, hay hoặc giả là họ làm vì họ ham muốn cái gì đó, và chúng ta có thể nói rằng cái sự ham muốn nó chi phối toàn bộ cái công việc, để chi phối toàn bộ cái sự hành xử của vị đó. Chúng ta có thể nói đó là cái ý của bài học này không? Ví dụ như trường hợp là một người đó họ luôn luôn thích được nổi tiếng hay được người khác chú ý đến mình, mà chúng ta gọi là háo danh. Và do sự háo danh đó, do đó thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp đó, thì nó đều đi theo cái nó bị ảnh hưởng bởi cái tâm trạng háo danh đó. Thì trong trường hợp đó, chúng ta có thể dùng ra làm như là một ví dụ điển hình cho ý nghĩa của bài học này không? Xin thỉnh thưa tổ sư qua thì trở lại.
Nam Mô Bụt Thầy. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, thực ra thì trong cái câu hỏi thảo luận được đặt ra đó, và trong cái câu hỏi mà thầy Tọa Giác Ngẫm vừa nêu, đó là hai vấn đề, hai câu hỏi nó có khác nhau. Thế thì bây giờ xin thầy Tọa Giác Ngẫm quan điểm cho chúng tôi biết, là chúng tôi sẽ trả lời cái câu hỏi dựa theo câu thảo luận hay là cái câu hỏi mà thượng tọa Gia Đẳng vừa nêu. Dạ, dạ xin cảm ơn thượng tọa. Ở đây xin thưa quý vị, nếu như một người mà họ khởi lên một cái trạng thái tâm bất thiện nào đó rồi dẫn đến cái hành động, ví dụ như trường hợp mà thượng tọa Giác Đẳng vừa nêu, một người háo danh, chính do cái sự háo danh đó mà khiến cho người này đi đến cái chỗ hành động có khi thân nghiệp hay khẩu nghiệp, ý nghiệp bất thiện. Ở đây thưa quý vị, nó cũng nằm ở trong ý nghĩa của bài học này. Mặc dù chúng ta nói như thế là chúng ta nói một cách ngắn gọn, không phải đầy đủ từ đầu cho đến cuối cùng như trong bài học, nhưng mà chúng ta cũng có thể nói rằng quý vị quý vị đưa cái câu hỏi, câu thảo luận lên làm chúng tôi cảm thấy phải trả lời cách khác rồi. Nếu mà cái câu hỏi rằng chỉ háo danh có phải là tâm thị không, một câu rất là đơn giản như vậy, thì tôi sẽ trả lời câu khác. Còn khi nãy chúng tôi nghe như là thiền tử đẳng hỏi cái câu hỏi là nếu như trường hợp một người họ khởi lên một cái tư tưởng nào đó rồi bắt đầu họ hành động, thì như vậy giống như trường hợp một người họ háo danh, do vì háo danh cho nên họ đi đến cái chỗ hành động, xin tri ân thượng tự cái đẳng. Khi làm việc gì với tâm háo danh trục lợi, tất cả những biểu hiện của thân khẩu ý đều bị chi phối bởi trạng thái đó, phải không? Xin tri ân thượng tự giác đẳng. Giờ này chúng tôi mới có cái câu hỏi xác thực để chúng tôi trả lời. Ở đây thưa quý vị, khi mà chúng ta nói đến vấn đề duy hệ, thì các pháp nó không phải là một duyên mà nó có rất nhiều duyên. Ở đây khi làm việc gì với tâm háo danh trục lợi thì đó là một phần, chỉ là một phần yếu tố hay là nguyên nhân hay là tập khởi của cái hành động thân khẩu ý. Và ở trong cái quá trình mà thực hiện để đạt đến mục đích danh và lợi, thì trong quá trình đó có đôi khi phải, có đôi khi do một yếu tố khác chi phối. Thí dụ như một người háo danh trục lợi thì bắt đầu họ sẽ thực hiện nhiều cái mánh khóe, nhiều cái thủ đoạn để họ đạt đến. Thì trong khi mà họ đang thực hiện cái mánh khóe thủ đoạn đó, nếu họ gặp phải một chướng ngại ở phía trước, tức là do một người nào phát hiện cái mánh khóe, cái thủ đoạn và cản trở họ, thì lúc bây giờ họ đã bất chấp thủ đoạn, họ có thể là tàn hại hoặc có thể hạ gục người ấy, đối phương, hạ gục đối phương để họ đi lên. Thì ngay trong cái lúc đó thì họ
thì Phật tử siêu ở trong rung không còn nghe được nữa. Xin thì Phật tử siêu có gì cầm mình. Và thì đoàn thầy sư, thì đoàn có còn nghe được không? Nếu thì đoàn thầy sư nghe được thì đoàn có thể chụp được cho một vài tín hiệu. Thứ gì có lẽ là thì đoàn thầy sư đã bị giật nhất. Cái gì quý cầu tính có nghe chúng tôi nói không thể? Xin hỏi quý cầu tính có nghe chúng tôi nói không thể? Thứ gì có lẽ là thì đoàn thầy sư đang bị trục trặc đường nét. Chúng tôi xin được cứ là như vậy là ở trong bài kinh này là Đức Phật này đặc biệt này, thí dụ ngôi nhà có nóc nhọn đó, chúng tôi biết rằng ở trên ngôi nhà đó ở bên Việt Nam của chúng ta thường là hai mái, nhà hai mái, nhưng mà riêng ở tại Ấn Độ đó thì người ta có rất là nhiều trường hợp cách ngôi nhà có cái nóc nhọn giống như hình cái nóc tháp vậy đó. Và khi mà mình thấy rằng ở trên cái đỉnh cao cái mái nhà không phải chỗ nào cũng giống nhau hết, nhưng mà nếu cái phần cái chốt dọn ở trên đó, mà nó bị dột vào thì nước từ trên cái chốt dọn đó nó sẽ lan dần và thấm ra đến toàn bộ mái nhà. Tại vì sao vậy? Tại vì chỗ đó là chỗ cao nhất, thì nước nó vô trong chỗ đó thì nó sẽ lan ra. Thì tương tự như vậy, khi mà chúng ta làm bất cứ việc gì, và ở đây chúng tôi đặc biệt nói cái chuyện là mình sống trong hàng ngày, hoặc giả là mình làm việc chùa, hay là mình làm phước, làm bất cứ việc gì cũng phải sinh hoạt cộng đồng, hay là làm việc trong một đoàn thể, chúng ta hãy quay trình cái tâm của mình. Nếu mà chúng ta làm việc có hậu ý, và cái chữ hậu ý thì ông bà chúng ta nói rằng mình có giả tâm, có giả tâm, có hậu ý, hay là có một cái ý muốn riêng. Ở đây chúng ta tạm gọi là như là vì danh, vì lợi, hay là vì hận thù, hay gì vân vân, nhưng mà đặc biệt là vì danh, vì lợi. Tại đây Đức Phật dùng chữ tham dục, thì chúng ta thấy rõ ràng rằng điều đó nó sẽ làm hỏng toàn bộ cái công việc làm của chúng ta. Giống như trong mấy nhà nhọn mà nước nó dột ở trên đỉnh cao á, nó sẽ lan ra phía chỗ khác. Tại vì sao? Đơn giản thôi là chúng ta làm việc đó nó không có vô tư. Bởi vì quý vị có nhiều lúc mà chúng tôi cảm thấy rất là vui khi mà chúng tôi làm việc ở trong Thọ Thoát, có một số phật tử hay là một số chư tăng thắc mắc hỏi việc kia làm cái đó được lợi cái gì. Cái công trình mỗi ngày mình phật tử chư tăng thức thì vào trong cơm 1-2 tiếng đồng hồ buổi sáng hay buổi tối được cái gì, thì cái gì khi chúng tôi nói đùa, chúng tôi nói là tại không được cái gì thì nó mới vui. Lấy ví dụ ở đây là có những phật tử vào trong cơm làm việc từ năm này qua tháng kia, thì những vị đó bị bệnh nhưng mà rồi ráng vào trong rung để công quả, thành ra quyết định chẳng được gì hết. Chúng tôi nói thẳng là trên phương diện mà khen thì chẳng là ta khen cái nick của người đó, và mà lợi thì chắc chắn là không có lợi gì hết, mình chỉ tốn công tốn sức thôi. Nhưng mà chính cái không được gì đó thì nó mới lợi được. Rồi mà nếu mình làm việc gì đó mà mình làm để người ta khen mình, hay là làm để lấy tiếng, hay là làm để lấy lợi đó, thì thứ gì công việc làm mình nó là hỏng đi. Chúng tôi rất là thích làm việc ở tại đây là tại vì sao? Bởi vì nó có những con người như vậy, có những tâm hồn như vậy. Nghĩa là mình làm việc là mình thấy rằng việc đó có ý nghĩa thì mình đóng góp vậy thôi, rất đơn giản. Và do nó đơn giản như vậy nên chúng ta không phải bận lòng với những việc khác. Quý vị thật sự có biết rằng đời sống bình thường chúng tôi thỉnh thoảng cũng có làm một số công việc phật sự của giáo hội, hay là làm việc chùa, hoặc giả là sinh hoạt với một nhóm chư tăng nhiều phật tử cho việc gì đó. Nhưng mà chúng ta phải nhìn nhận cái việc mà an lạc nhất để làm đó là việc ở trong kho tóc như trong cung diệu pháp đi, ở trong Phật pháp và Bồ Tát Ma đi. Nhiều người rất là lạ là tại sao vậy? Và có nhiều người nói rằng trong kho tóc rất là phức tạp, chúng tôi đồng ý là kho tóc rất là phức tạp, nhưng mà nó phức tạp hay đơn giản là do mình thôi. Đối với chúng tôi là những phật tử làm việc ở trong ban điều hành chư tăng với phật tử thì làm việc đơn giản lắm. Hãy chúng ta vào nơi này gặp nhau được trong 1 giờ 2 giờ, mình chia sẻ với nhau những cái gì mà lấy ở trong kinh điển ra, rồi chúng ta chia tay. Nếu ngày mai mà chúng ta có cái duyên thì chúng ta gặp lại, ngày mốt cái duyên gặp lại. Thì như vậy lâu ngày nó sẽ tạo cho chúng ta một thói quen, là mỗi ngày chúng ta có thời giờ ngồi suy nghiệm lời của Đức Phật dạy, mà không phải đặt ra vấn đề là mình được cái gì. Khi mà mình nghĩ là nhiều cái gì mình được thì nó có vấn đề lắm. Nó có vấn đề, và cái nghĩ nó có vấn đề mà nó làm cho chúng ta rất là mệt mỏi về đời sống. Vì vậy chúng tôi rất là thích cái ví dụ mà Đức Phật thầy nói là cái bộ mái nhà đó mà nó có tóc dọn, mà nếu chỗ tóc dọn đó mà nó dột quá sức thì tóc dọn dột đó thì nước nó sẽ lan xa, nó thấm hết tất cả mọi thứ và nó là hỏng nguyên mái nhà luôn, tại vì nó đã thấm vào từ cái cao điểm nhất. Chúng ta làm bất cứ việc gì phải để coi cái động lực ở phía sau, cái tâm mà nằm sau hết tất cả mọi thứ đó, cái tâm đó là tâm gì. Nếu chúng ta làm việc đó mà bằng cái tâm rất là trong sáng, cái tâm rất là vô tư, thì thưa quý vị, chúng ta đạt đến cái chỗ gọi là cái thanh định, đạt đến cái chỗ gọi là sự vắng lặng, đạt đến cái chỗ tịch nhiên của nội tâm, thì chúng tôi tin rằng những việc đó mang lại cái lợi ích rất lớn cho đời sống. Tức là những việc đó nó ở trong tình trạng tinh khôi, không có bị vẩn đục, không bị chi phối bởi những cái hậu ý, bởi những cái mưu toan, bởi những cái mấy như vậy là đủ. Mình chúng tôi cảm thấy cái môi trường như vậy rất là tốt. Quý vị Phật tử không có tưởng tượng rằng chúng tôi làm việc ở trong room rất lâu, mà ngoài trừ một vài Phật tử mà ở gần hay ở xa đó, chúng tôi không có biết nhiều về những vị đó là ai. Và quý vị đã xin vào trong room, xin công quả thì chúng tôi rất là hoan hỷ. Và quý vị làm việc 5-7 năm, chúng tôi không có đi quá xa là hỏi rằng quý vị đã ở đâu, làm việc gì, tại đi sao. Chúng tôi muốn rằng tất cả mọi người làm việc ở trong mức độ vô tư nhất. Cái vô tư nhất của chúng ta đó là chúng ta tạo cho mình một cái giống như một cái am thất rất là yên tĩnh. Hãy mình vào trong đó thì mình chỉ ngồi xuống, ngồi thiền định, hay là chúng ta ngồi xuống sống tĩnh tâm thôi. Và chúng tôi rất là hoan hỷ rằng trong nhiều năm làm việc ở trong trung Phật Pháp cũng như trước khi là trung Diệu Pháp đó, thì đã có một số Phật tử làm việc như vậy. Và từ năm này qua sang tháng khác, chỉ vào trong room đọc bài, post bài, công quả mà không hề có một cái việc suy nghĩ xa, suy nghĩ gần gì. Mình làm được một ngày thì có nhiều một ngày, đơn giản như vậy thôi. Làm một ngày thì lợi lạc một ngày. Và thứ gì, chúng tôi nghĩ rằng từ tòa thời siêu đang gặp trở ngại về đường truyền. Do đó, trong lúc mà chúng ta chờ đợi từ tòa trở lại thì xin được tiếp theo để thỉnh Đại Đức Pháp Đăng. Đại Đức Pháp Đăng, không biết Đại Đức Pháp Đăng có còn trước máy ở trung tâm không? Nãy giờ, nếu Đại Đức Pháp Đăng có mặt ở trước máy, Đại Đức Pháp Đăng hoan nghỉ cho xin một cái tín hiệu để... Dạ vâng. Cảm ơn Đại Đức Pháp Đăng. Đại Đức Pháp Đăng, chúng ta biết cái nguyên lý của lý duyên khởi hay là duyên sinh đó, là do cái này có thì cái kia có, do cái này không có thì cái kia không có. Chúng ta gọi đó là những nguyên lý. Nhưng mà rồi khi mà nói đến duyên khởi duyên sinh đó, thì chúng ta thường nói rằng là đây là vô minh duyên cho hành, hành duyên thức, thức duyên nhân tắc, duyên tắc duyên luật nhập. Tức là nó đi theo một cái trình tự nhất định. Trong trường hợp này đó, chúng ta nói là ảnh hưởng di truyền, tức là cái tác động di truyền. Bây giờ người ta thường gọi là tác động domino, tức là cái này ảnh hưởng cái kia ảnh hưởng cái nọ, nó kéo dài. Thì những ảnh hưởng mà nó di truyền như vậy đó, thì chúng ta có thể gọi là đó là một nằm ở trong cái lý duyên khởi hay không? Hay là chúng ta phải nói theo một cái pháp nhất định, cái gì chỉ có nằm trong 12 nhân duyên là vô minh, hành, thức, danh sắc, lục dập mới gọi là duyên khởi. Mà ngoài cái đó ra đó thì những cái khác đó, thì nó giống lý duyên khởi nhưng không thể gọi là duyên khởi được. Thì theo Đại Đức Pháp Đăng nghĩ như thế nào về chuyện này? Đó là cái ý nghĩa của câu thảo luận số 1. Xin thỉnh Đại Đức Pháp Đăng.
Dạ, cái câu hỏi của thượng tọa thì con nghe có một vài từ thì bị gián đoạn. nhưng mà đã ở cái câu số 1 thì con thấy rồi. À, và từng tò hỏi đó thì có thể gọi là lý duyên sinh không? À, mình dùng cái từ thì ở trong cái giáo lý Adiram thì có hai cái loại duyên sinh và duyên hệ. À, duyên sinh đó là do mình nói có này sinh lên cái kia, nhưng mà duyên hệ nó cũng liên hệ với nhau. À, nó liên hệ với nhau chặt chẽ. À, mình có thể nói như là có người xài thì có người bán hàng vậy đó, và có người mua hàng thì có người bán hàng, và có người bán hàng thì do có người mua hàng rồi mới bán hàng, họ mới làm cái nghề bán hàng, cũng giống như vậy. À, tuy là nói duyên sinh á, thì vô minh duyên hành thành duyên thức á, là nói như vậy, mà duyên hệ á, thì nó cũng có 24 duyên cái gì. À, mình nói có thể là cảnh duyên, nhân duyên, trưởng duyên, nghiệp duyên, nghị thuật duyên. À, thì nó cũng Đức Phật á, là vị đạo sư ngài thấy hết những vấn đề này. Nên khi mình nói đến cái cảnh duyên á, cảnh duyên á thì do có cảnh sắc, do có mắt, do có nhãn thức á, thì do có cảnh sắc, do có nhãn căn, nên nhãn thức nương và nhãn căn để bắt cái cảnh sắc đó. Thì chúng ta thấy rằng do có điều kiện nhân duyên, mình có thể hiểu do có con mắt, do có cảnh sắc, do có nhãn thức, thì nhãn thọ được sanh lên. Thì nó cũng giống như vậy, nếu mà mình nói rằng không có thì nó không có thể là sanh lên được. Mình thấy xã hội này cũng vậy quý vị, ví dụ như nó có vua thì do có dân, người ta bầu lên người đó đại diện này gọi là vua, ấp hay làng, hay là do nó là có cha có mẹ, vì có đứa con rồi thì người ta được gọi người nam người nữ là cha hay là mẹ. Mà hãy có đứa cháu, cái người mẹ đó có, cái người mẹ đó có, cái người, người, người con nó có đứa con nữa thì nó gọi là ông ngoại, bà ngoại, ông nội, bà nội thôi. Thì mình thấy cái ở đời đó thì nó cũng có cái sự liên hệ với nhau như vậy. Thì ở trong cái giáo lý tập diễn duy Phật ngành nói như vậy đó, để chúng ta thấy như là cái mình nhìn mắt bình thường thôi, mình có trí tuệ mình cũng phân biệt được những cái gì mà Đức Phật ngày với cái bậc nhất thiết trí ngày đã thấy như vậy. Nhưng mà thường thường chúng ta chỉ thấy những cái mặt bình thường mà chúng ta không có cái trí suy tư. Nhưng mà Đức Phật ngày muốn thì chúng ta có trí suy tư, nên ngày nói những cái điều rất là bình thường. Nhưng mà những cái điều bình thường đó nó hàm tàng những cái lý pháp phi thường ở trong đó, có nghĩa là sâu xa mầu nhiệm ở trong đó. Như vậy thì chúng ta thấy, nếu chúng ta hỏi chúng ta coi thì bởi vì quý vị biết các cái người mà càng học hành nhiều càng thông minh nhiều thì họ lại càng phù hợp với Phật giáo hơn. Nghĩa là Phật giáo là chia sẻ rất là nhiều và nói đến sự liên quan rất là nhiều. Và cái giáo lý của Đức Phật thì nó không giống như là nói rằng Chúa tạo thế này, Chúa tạo thế kia. Mà giáo lý của Phật giáo thì nói rằng do con người của chúng ta, do mình có cái thân rồi mình xử sự đúng, mình làm cho tốt thì nó có cái phước, nó dẫn mình tới cái vui. Còn mình có cái thân mình làm những cái điều không tốt, không có tốt, làm những điều tổn thương thì nó ảnh hưởng đến mình, đến người. Làm những điều xấu thì ảnh hưởng mình, người như vậy. Thì Đức Phật ngài nói như vậy đó, vì mỗi con người có một cái tâm và mỗi con người có những sự nhận thức. Và chính cái sự nhận thức đó, mình chịu nhận thức thì mình sẽ chịu sửa đổi. Còn con người mà có tà kiến mà không có nhận thức, không có sửa đổi thì người này Đức Phật gọi là tà kiến. Người này phải luân hồi vào trong khổ cảnh, vì do cái tà kiến nó đưa người đó vào khổ cảnh thôi. Cũng như quý vị thấy một người mà họ lớn lên làm người mà không chịu học á. Chúng ta thấy bây giờ có nhiều đứa nít nó bỏ học, nó học lớn mới lớp 8, lớp 9 là nó bỏ học. Khi gặp chúng tôi thì chúng tôi nói sao, hỏi học còn học không, nó không còn học. Thì chúng tôi nói rằng con cứ nghĩ đi, nếu mà những người không học hành thì đâu có làm được ông này bà kia trong văn phòng đâu, cũng không làm được ông lớn bà lớn nữa. Nên chỉ có học mới có khả năng để mình được làm ông lớn bà lớn thôi, chứ còn mình không học đó thì mình không có thể nào làm những người như vậy hết. Rồi thấy nó ốm nhom ốm nhách gì mới nói rằng con như vậy đi làm cu li cũng không được nữa, mỗi con lớn lên rất là khổ. Thì chúng ta thấy tại sao như vậy? Vì bình thường chúng ta thấy những cái điều mà liên hệ với nhau đó. Ví dụ mình không có học vấn thì rõ ràng mình chỉ đi làm những nghề hốt rác, quét rác, dọn hoặc là cắt tỉa những cây. Những điều đó nó tại vì mình không có học, người ta không có đưa mình làm vô làm những chuyện với chuyền máy móc rồi được, vì mình không có khả năng để vận dụng cái điều đó. mình phải có học hành rồi thì mình biết cái cách để mình vận dụng, mình có cái sự tích lũy khôn ngoan thì mình điều hành được những cái xe cơ giới và này kia nọ. Chứ còn mình mà không có học vấn, không biết chứ. Nó cho nó vui vui chứ gì biết không? Ví dụ như nói rằng cái một số mấy anh đi đi triển khai giao thông nông thôn đó, giao thông nông thôn mà đến những cái người dân mà gọi là những người dân mà dân tộc á, dân tộc như ED rồi người Châu Ro rồi đó, rồi hỏi thấy họ chạy xe loạn xạ gì đó, hỏi họ nói họ đó anh nó phải chạy xe bên tay mặt. Anh hỏi tay mặt là tay nào? Mình mới chỉ cái tay này nè, phải chạy bên cái tay này nè. Chỉ đi triển khai giao thông mà chỉ nói vậy thôi quý vị, chỉ còn nói đủ thứ luật lệ không biết gì trơn á. Không biết, nó không biết chạy hướng nào, bên nào là bên tay mặt hết á, chạy loạn xạ cào cào vậy, mới chạy người nào cũng chạy đâu chạy à. Lúc bây giờ triển khai giao thông mà chỉ nói chạy bên tay mặt là chạy bên tay này nè, nhớ chạy cái bên tay này nha không? Như vậy là không có bị bắt. Chỉ nói vậy thôi, tại vì họ không có học, không có học thức, không có học vấn, họ không biết tay mặt là tay nào nữa, mình phải chỉ cái tay này nè thì họ mới biết. Thì chúng ta thấy nên đường đường quý vị thấy những cái người mà những cái nước mà cái trình độ dân trí không có đó, thì cái đất nước nó lạc hậu nghèo nàn, là nói theo cái mặt những người nhận thức bình thường họ cũng hiểu được này quý vị. Còn những cái dân trí và thông minh đó, thì họ rất là nhiều cái nghề nghiệp, thậm chí có lần chúng tôi gặp mấy sư cứ than phiền một số mấy cô nấu đồ ăn làm sao mà chỉ có mấy món đó. Lúc bây giờ chúng tôi nói sư ơi sư đừng có buồn, tại vì mấy người này học có mấy món đó thôi, thì họ nấu có mấy món đó, họ đâu có biết học cái món nào khác đâu. Nếu mà họ là người thông minh đó, thì họ đi nấu cơm nhà hàng rồi họ làm ăn khá lắm rồi, chứ đâu họ đâu có vô chỗ mà làm công quả. Nhưng mà tại vì họ có nấu có mấy món này thôi à, họ biết có mấy món này à, họ không có biết món nào nữa đâu, sư đừng có buồn. Như vậy là sự chịu thôi quý vị. Nên quý vị thấy một người phụ nữ mà thông minh như vậy đó, họ nấu nhiều món nào ăn lắm. Nhưng mà nếu một người phụ nữ đó, họ chỉ biết luộc trứng luộc rau thôi, thì mình có mua đồ về họ không biết nấu cái gì, họ chỉ biết luộc trứng luộc rau thôi thì chịu chết thôi. Nên quý vị thấy cái xã hội duy trì hay là nói trong giáo lý Phật và giáo đó, thì những cái ảnh hưởng rất là nhiều. Nên Phật giáo đó mình nhìn thấy những cái điều đó thì trong giáo lý duyên sinh đó, nó cũng phù hợp, mà giáo lý duyên hệ cũng phù hợp vì nó liên hệ lẫn nhau, gọi là duyên hệ. Duyên sinh là vì do cái này nó có sinh lên cái kia, và duyên sinh duyên hệ một góc độ nào đó thì mình hiểu cũng giống nhau. Nên bình thường ở trong Phật giáo mới là đời sống có trí tuệ, đời sống cao thượng nhất quý vị. Nên con người của mình ở ngoài đời cũng vậy, người học giỏi đó, thì họ nấu cơm nấu nước nấu đồ ăn, họ biết nấu nhiều thứ lắm, cũng món đó họ chế biến đủ thứ hết. Nhưng mà những người họ không biết nấu đó, họ chỉ biết nấu cái gì đó à, họ đi chợ họ chỉ mua cái gì đó, họ chỉ nấu gì đó, không bao giờ họ biết nấu cái gì thêm hết á. Nên nhiều khi chúng tôi có gặp mấy sư buồn, mấy sư nói sao mà mấy cái này chỉ nấu đi nấu lại như đó, đưa nhiêu tiền cũng mới nấu nhiêu đó thôi. Chúng tôi nói thôi sư thông cảm đi, người đầu óc người ta có nhiêu đó, người ta biết nấu nhiêu đó thôi, người ta không có làm gì hơn được á. Sư đừng có buồn, sư chịu khó đi, bởi vì sư nghĩ là cuộc đời của Đức Phật đó là mình đi bát mình ăn nó hạnh phúc là vậy đó. Mình đi chỗ này chỗ kia người ta nấu đủ thứ mình ăn thì nó phong phú ở trong cơ thể của mình. Nhưng mà ngược lại mình bây giờ mình ở chùa không có cho mình đi bát nữa, nên mình ở chùa người ta nấu gì mình ăn cái đó là chịu khó đi, gọi là tu hành cái chịu khổ vậy đó. Thành ra chúng tôi xin trả lời cái câu của thượng tọa như vậy cũng nói hơi vòng vo chút xíu, nhưng mà chủ yếu là muốn nói cho quý vị biết rằng cái đời sống có trí tuệ là làm mình mở rộng hơn, và những cái điều kiện nó cao nó trở làm cho mình tốt đẹp hơn. Nhưng mà nếu cái con người của mình nó giống như không có trí vậy đó, mình có điều kiện để làm được cái nhiều việc, có trí thì có được nhiều cái điều kiện làm được nhiều việc. Còn người không có trí thì họ không có điều kiện đi nhiều việc, nên mình cũng không có buồn làm gì như vậy. Bây giờ thì xin cảm biết là cho thượng tọa điều họp ạ.
Sao tôi xin trình về Đức Phật Đạt Phật Thích Công Đức và Thư Quý Phật Tử. Chúng ta sẽ qua câu số 3 với đề Đức Pháp Tính. Nhưng mà trước khi qua câu số 3 thì chúng ta sẽ định nói về câu số 2. Câu thảo luận số 2 về chữ tâm và chữ ý. Thực ra thì ở trong A Di Đà đó, và các vị giảng sư A Di Đà thì nói rằng tâm và ý thức, tức là tâm là chúng ta, rồi chỉ ý là mana và thức là vijnana, thì các vị cho rằng tất cả mọi thứ đều giống nhau. Dạ đúng, tâm ý thức đều có thể khách biết cảnh thật, nhưng mà thật sự trong cái cách dùng đó thì chỉ tâm ý thức đó, nó có phần hơi khác một chút ở trong cái cách dùng. Chúng tôi lấy ví dụ là chỉ tâm đó, nó mang cái tổng quát đó, nó mang cái chung chung. Chúng ta đề cập đến ví dụ như thân và tâm, thì tâm chỉ tâm là chung, nhưng mà chỉ ý đó thì quý vị thường để dùng một cách tương đối rất là đặc biệt để có một cái mà chúng ta gọi là có một cái sự nhấn mạnh đến những trường hợp cá biệt. Và cá biệt ví dụ như là trong thân nghiệp thì cũng có tâm, trong khẩu nghiệp thì cũng có tâm, nhưng mà nếu có một cái trạng thái nào đó mà nó tạo nghiệp mà nó không là thân không khẩu, mà nó chỉ là tâm không, là thì chúng ta gọi là ý nghiệp. Và ở trong trường hợp này cái ý được dùng để sự đặc biệt, hay là chúng ta nói nhãn thức, chỉ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, thì nhãn, nhĩ, chỉ, thiệt, thân thức đều là thức, đều là tâm hết. Nhưng mà nếu cái thứ sáu đó thì chúng ta không dùng chữ tâm được, mà chúng ta dùng chữ ý thức. Dạ, ý thức tức là ở trong trường hợp này chỉ được dùng như là một cái trường hợp nằm ngoài, nó cũng liên quan đến tâm nhưng mà nó nằm ngoài những cái trạng thái khác. Trong trường hợp ba nghiệp thì nằm ngoài thân khẩu, hay trong trường hợp sáu thức thì nằm ngoài nhãn nhĩ thi thiệt thân. Dĩ nhiên là tâm ý thức đều là trạng thái biết cảnh hết, nhưng mà khi mà chúng ta dùng cái chữ chữ tâm, chữ ý và chữ thức trong Phật giáo thì chúng ta nên cẩn thận cái chữ dùng. Tại vì cái cách dùng đó nó khiến cho cái ở đây nó chỉ là cái chuyện ngôn ngữ thôi, cái ngữ cảnh nó như vậy thì phải dùng chữ đó như vậy. Có những trường hợp như cảnh sát thì xài chữ tâm được, nhưng mà trong trường hợp chúng ta nói thân khẩu thì phải nói ý, chứ không thể nói là thân khẩu rồi tâm hay là thân khẩu rồi thức được. Trong cách dùng của phản ngữ cũng như chữ Hán thì riêng về điểm này có sự phân biệt. Bây giờ thì chúng tôi xin được tiếp theo với câu thảo luận số 3, và câu thảo luận này xin được thỉnh đại đức Pháp Tính. Đại đức Pháp Tính có mặt ở trước máy và có nghe được không? Dạ, cảm ơn đại đức Pháp Tính. Đại đức Pháp Tính ở trong nhiều trường hợp thì không phải là một trường hợp Đức Phật này thường dùng cái trạng thái rò rỉ, hay trạng thái là bị dột như mấy nhà bị dột hay là bị nước thấm vào, là ngày dùng để thí dụ của tâm tham. Thái Sư Pháp Tính thì có cái lý do là đặc biệt mà để Đức Phật thì dùng cái chữ rò rỉ, để dùng cái tâm tham để sự rò rỉ của nước, để tức là sự thấm dột của nước để thí dụ cho tâm tham không? Có lý do là đặc biệt theo số kinh nghiệm không? Tại chúng ta sẽ dùng chữ đó để thí dụ như tâm sân, tâm si, hay là chỉ đặc biệt thí dụ như tâm tham mà thôi. Xin tỉnh để đi phân tích.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giác, Nam Mô Thầm Mà Giác, Nam Mô Thầy Thầy Giác. Còn kính đỉnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính lãnh lễ đến thượng tọa Nhất Đẳng, đại đức Pháp Đăng, đại đức Minh Thành cùng với các vị chư tăng đang có mặt ở trong room. Kính chào quý tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Và cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết tín hiệu là rõ. Kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng, đối với con thì con thấy Đức Phật thí dụ tâm tham như là cái sự mà rò rỉ. Rò rỉ thì con thấy ở đây thì cũng có nhiều cái trường hợp mà Đức Phật dùng cái tâm tham mà được thí dụ như rò rỉ, hoặc là rơi rớt, hoặc là rò rỉ hoặc là rơi rớt rất là nhiều. Vì trước kia có lần thì con thấy ví dụ như là nói về dục lậu, dục lậu hữu lậu thì chi pháp nó là sở hữu tham, sở hữu tham. Thì trong thấy rõ ràng chúng ta thấy rằng ở trong những cái trường hợp này thì Đức Phật lại là dùng rò rỉ hoặc là dùng cái chữ hoặc đối với dục lậu thì lậu có nghĩa là gì, những cái chất mà nó rơ rớt hoặc là nó cái những cái chất mà nó rò rỉ. Thì có những cái lần đó đó thì con mới thắc mắc, con hỏi mấy vị lớn thì mấy vị lớn nói cái gì rằng đối với cái sự tham này nó làm cho mình rơ rớt hoặc là nó làm cho mình rò rỉ trong cái ý nghĩa gì, có nghĩa là ví dụ như chúng ta thấy rằng mình bị do tham nó chi phối, cái tham nó chi phối nên mình bị rò rỉ hoặc là bị rơ rớt. Mà rơ rớt ở đâu? Rơ rớt ở trong tam giới này, rơ rớt ở trong tam giới này. Có khi mình rơ rớt ở dục giới, dục giới thì có nhiều khi là dục giới tịnh hảo hoặc là dục giới bất tịnh hảo, có nghĩa là cũng do tham này mà nó dẫn mình đến cõi người, thì cũng nằm ở trong cảnh giới của dục giới, hoặc là có khi là do tham nó cũng dẫn mình rơ rớt ở cảnh trời, mình tái sanh về cõi trời, rồi có khi là cũng do cái sự tham này, do cái sự tham này mà mình lại do cái sự tham quá mạng nên mình rơi rớt hoặc là mình bị dò rỉ, nó rơi mình vào những cái khổ cảnh, chẳng hạn như là địa ngục hoặc là ngã quỷ súc sanh vân vân. Thì tại vì thì ví dụ như chúng ta thấy rằng đối với tham thì nó làm cho mình tâm của mình nó bị rơi rớt hoặc là bị dò rỉ với là có nghĩa là làm cho mình bị rơi rớt ở trong cái tam giới này. Nhưng mà tại vì còn sân đối với sân thì không có dùng cái chữ mà rò rỉ, tại vì thường thường mình thấy sân là sao, sân là mình sẽ tạo những cái bất thiện pháp nó rất là nặng, thường thường nó sẽ rơi vào khổ cảnh, nên thường thường thì chúng ta thấy rằng cái gì mà được nói đến tham thì chúng ta thấy rằng ưa dùng cái chữ mà rò rỉ hoặc là cái chữ mà rơi rớt, vì nó có thể nó rơi rớt ở trong tam giới, có thể nó rơi rớt ở trong cõi người, có thể do tham dẫn mình tái sanh lại cõi người, có thể do tham dẫn mình tái sanh lên cõi trời, cũng như chúng ta...
Thưa quý vị, đại đức Thích Nhất Hạnh đang bị trục trặc một chút. Hồi nãy tôi thấy có sư tổ thầy siêu vào trung trung. Quý vị Phật tử có thấy sư tổ thầy siêu không? Thấy có sư tổ thầy siêu để biết nhưng mà rồi không biết tại sao giờ thì nó đi ra rồi. Chắc là từ đó thì siêu vào trong rừng thấy đại biểu pháp tính microphone rè quá từ đợi đi ra rồi. Tính thì vẫn đại biểu pháp tính hoàn thiện trở lại tiếp tục. như tôi chúng ta đang chịu vậy. Bây giờ thấy sự tội siêu đã trở lại, không biết sự tội siêu có nghe được không? Nếu sự tội siêu nghe được thì xin được muốn sự tội siêu qua thì trả lời cho câu hỏi số 4. Dạ, dạ vâng. Mà sự tội siêu bây giờ có một câu hỏi mà cần một chút cái tưởng tượng của mọi người. Cuộc sống của chúng ta ở trong thế giới ngày hôm nay thì có rất là nhiều cái phương tiện giải trí, như là coi phim, là internet, là báo chí, là ăn uống, âm nhạc, kịch nghệ, đủ thứ, những cái thứ giải trí hết. Nhưng mà có những người Phật tử khi mà bàn đến kinh điển thì nghĩ rằng một ngày mà không có những cái sự giải trí như vậy thì cuộc đời sẽ trở nên vô vị. Thì tôi siêu có thể cho phát quả một cái hình ảnh chung chung là nếu một ngày mà chúng ta sống không có tâm tham thì sao? Thí dụ như ở trong cuộc sống mình từ sáng cho đến tối mà chúng ta sống hoàn toàn không tâm tham thì con người chúng ta sẽ ra sao? Tại vì nhiều người sanh chuyện đó chuyện rất là dễ sợ đó. Tinh thần thì là tôi xin quan hệ cho việc ý nghĩa của sự thật.
Quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Xin cảm ơn thầy Trần Việt Đăng. Hôm nay chúng tôi bị trục trặc đường nét, không biết tại sao thao thoát nó bị đóng. Chúng tôi trở ra trở vào cũng không được. Cuối cùng là chúng tôi phải tắt máy tất cả, rồi chúng tôi mới bắt đầu làm lại từ đầu, tắt luôn cả cái đường nét. Cuối cùng thì vào được. Bây giờ chúng tôi sẽ trả lời cái câu hỏi thứ tư, chắc có lẽ là cũng câu hỏi cuối cùng của buổi học hôm nay. Ở đây thưa quý vị, tất nhiên đối với một con người bình thường như chúng ta, tức là con người phàm phu, người bình thường ở đây chúng tôi muốn nói là người phàm phu, sống một ngày mà không có khởi lên một cái sự ưa thích cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh xứ, cảnh vị, cảnh xúc, thì như vậy nó sẽ đơn điệu, nó sẽ trẻ nhạt. Nhưng mà nếu có một chút thôi thì cũng có thể gọi là tạm chấp nhận, vì rằng phàm phu mà không có tâm tham đó mới là chuyện lạ. Cho dù không tham ngũ trần thì cũng phải là hữu ái, hoặc là tham ở trong cái cảnh giới, thích thú ở trong cái cảnh giới thiền. Như vậy thì nó mới tốt. Cái phàm phu chúng ta sống phải có cái gì đó để chúng ta cảm thấy hứng thú, chúng ta mới sống nổi. Chúng ta đặt cái vấn đề là nếu một người sống không có tham tham thì con người đó sẽ ra sao, thì chúng ta trả lời rằng Nếu như một người do cái sự nỗ lực và đoạn trừ được tâm tham và bắt đầu không có tâm tham thì người đó trở thành bậc A-la-hán. Còn nếu như một người, một kẻ phàm phu mà trong đời sống bình thường mà họ không có khởi lên cái tâm tham thì như vậy họ chỉ có hai cái trường hợp. Một là người này có cái đời sống thực vật, tức là đời sống bệnh hoạn do tê liệt hay là tai biến, do bị tai biến não hoặc là trục trặc của cái gì đó, rồi người này nằm liệt giường, nằm mơ mơ màng màng hay là nằm trong cái sự hôn mê. Sống thì không ra sống mà chết thì cũng chưa chết, thì như vậy đối với người đó thì họ không có tâm tham. Nhưng mà cái đời sống của người đó như vậy thì không phải là cái đời sống hấp dẫn, chắc chắn là nó sẽ đưa đến trạng thái buồn chán, mà họ cũng không biết buồn là gì, họ chỉ nằm đó thôi. Còn đối với một người mà lúc nào họ cũng có một cái trạng thái bi quan và họ cảm thấy cuộc đời bế tắc, họ không còn cái gì, họ không có cái gì để họ ưa thích, để họ say mê, thì như vậy đời sống của họ nhạt nhẽo vô vị. Chúng ta hãy trở lại với một vị đã đoạn trừ tham như là một bậc A-la-hán, hay là đoạn trừ tham dục như bậc A-la-hán, và đoạn trừ toàn bộ dục tham, dục ái hữu ái phi, dục ái sắc ái vô sắc ái như là bậc A-la-hán. Thì ở đây chúng ta nói rằng nếu như đối với các vị đó một ngày, hằng ngày mà các vị đó không có tâm tham như vậy, các vị đó có đơn điệu không? Thưa quý vị, không đơn điệu chút nào. Bởi vì vị này sẽ sống với cảm giác mát lạnh, một cảm giác vì không có cái sự đắm nhiễm, do nên tâm không có sự hồi hộp, không có sự âu lo, không có sự sợ hãi, thì chắc chắn là vị đó sẽ sống trong một trạng thái vui, trong trạng thái vui. Nhưng mà đó là một vị đã được giải thoát. Còn như đối với phàm phu chúng ta, khi mà chúng ta chưa có đoạn trừ được các lậu hoặc phiền não, nhưng mà trong đời sống của chúng ta không có tâm tham sanh khởi, nói chỉ một ngày thôi, chứ còn nếu mà kéo dài thì không hẳn là không có tâm tham. Bởi vì có những lúc ăn, có những lúc uống, có những lúc ngủ nghỉ thì cũng khởi lên tâm tham gì. Nhưng mà chúng ta nói nè, một người mà không có tâm tham sanh khởi, người đó chỉ có hai dạng như chúng tôi đã nói. Thứ nhất là người này bệnh hoạn, thứ hai là người này sống với tư tưởng tuyệt vọng bi quan, cho nên tâm tham không sinh khởi. Thì hai hạng người đó, một người bệnh thân làm cho tê liệt thần kinh, còn một người thì bệnh tâm, có bệnh tâm lý làm cho cuộc sống giống như đi trong đêm tối ở phía trước, không thấy rõ cái con đường, thì như vậy không có cái sự vui thú gì. Do vậy cho nên ở đây đó, nếu là kẻ phàm phu thì chúng ta cũng có ít nhiều có tâm tham. Nếu không có tâm tham thì chúng ta sẽ trở thành một trong hai hạng người đó, thì rất là nguy hiểm thưa quý vị, rất là đau khổ. Theo chúng tôi nghĩ là như vậy. Chúng tôi xin được trả lời câu hỏi của sự tệ nhất đẳng là như thế. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sao thú kiên trình từ đó bệnh kia. Bạn chỉ không biết là thư quý Phật tử bây giờ chúng ta bước sang bản tin Phật giáo trong ngày. Mới đầu bản tin ngày hôm nay là chúng tôi nói về đại lễ Phật đản hôm qua ở tại chùa Điều Ngự, thành phố Westminster, miền Nam California. Đại lễ Phật đản do Văn phòng 2 Giáo hội Phật giáo Việt Nam thứ nhất ngoại, do Hội đồng thống nhất tổ chức ở tại chùa Điều Ngự. Chương trình của lễ hôm nay đặc biệt kéo dài trong 3 ngày, ngày thứ 6, thứ 7 có 2 ngày tu học và có một giới đàn từ giới vào ngày sáng chủ nhật. Quý Phật tử về rất đông, nhưng một số người thì cảm thấy có tương đối có một chút khó khăn về vấn đề tiện nghi. Chùa Điều Ngự nguyên là một ngôi nhà lớn được mua để chuyển đổi thành ngôi chùa, do vậy không có cái cơ sở tiện nghi như là một ngôi chùa thật sự. Mặc dù ban tổ chức đã mướn nhiều nhà vệ sinh portable để đặt ở bên ngoài, nhưng mà vẫn không đủ đáp ứng với nhu cầu. Trong chương trình của buổi lễ thì ngoài những bài giảng và những thông điệp thì còn có thêm hai người khách đặc biệt đến để trình bày những gặp gỡ của họ với Hòa thượng Quảng Độ ở Sài Gòn. Năm nay cũng thông điệp thánh đản, Hội đồng Lưỡng Việt đặc biệt đề cập đến một sự kiện lịch sử, đó là sự gặp gỡ một cách rất là hòa bình của hai nền văn hóa của Hy Lạp và văn hóa của Phật giáo vào thế kỷ thứ 3 trước Tây Lịch. Bức thông điệp này đã nói rằng đa số những sự va chạm giữa các nền văn hóa thường đem lại nhiều đau thương, nhưng mà riêng về sự va chạm giữa hai nền văn hóa Hy Lạp theo với bước chân điển kinh của đại đế Alexander và nền văn hóa Ấn Độ đã sản sinh ra một ngành nghệ, một trường phái nghệ thuật chúng ta gọi là trường phái nghệ thuật Gandhara, mà ngày nay còn để lại rất là nhiều tác phẩm nghệ thuật hết sức là giá trị quan trọng. Có thể nói rằng cho đến hôm nay, mặc dù đã hơn 23 thế kỷ, nhưng mà vẫn có những tác phẩm hầu như vượt thời gian và vẫn là tác phẩm kiểu mẫu cho những tác phẩm nghệ thuật khác ở trong suốt dòng lịch sử dài đó. Bằng điều này nói lên cái khả tính về một sự giao lưu văn hóa hòa bình của đạo Phật. Phật giáo ngày nay và đặc biệt là qua hình ảnh của Đức Phật thì người ta tin rằng một tinh thần hòa bình, nhân ái có thể đem ra áp dụng giữa sự va chạm giữa các nền văn hóa đông cũng như tây, Phật giáo, Kitô giáo chẳng hạn. Thế Phật giả là dưới những thế hệ trước và thế hệ sau, một bài học rất là quan trọng nhân mùa thánh đản. Mà chư tôn đức và thưa quý Phật tử, chúng ta cũng thêm một bản chúng ta thêm một bản tin khác ngày hôm nay nói về một trường hợp tương đối rất là đáng buồn, đó là một số các vị tăng sĩ người Miến Điện vì lý do tị nạn hay là vì lý do này lý do khác sang định cư ở tại Hoa Kỳ, và đa số các vị tăng sĩ Miến Điện là những vị được đào tạo ở dưới mái chùa, không có khả năng để tồn tại ở bên ngoài, họ đã phải cực lực để sống còn. Và trong điều kiện mà sống còn với cái thiểu số rất ít người Phật tử Miến Điện ở tại Hoa Kỳ, những tăng sĩ này đang gặp nhiều trở ngại ở trong việc tồn tại. Hình ảnh của các vị đó là một hình ảnh tương đối rất là giống như hình ảnh của những tu sĩ Việt Nam một số sang đây vào khoảng 10 năm trước, khi mà cộng đồng người Việt rất ít khả năng giúp đỡ xây dựng cơ sở. Và trong những điều kiện khó khăn như vậy thì những tăng sĩ Miến Điện đã phải tồn tại hầu như trong một điều kiện tương đối là tuyệt vọng. Mời quý nhà và quý vị nghe bản tin này qua phần giới thiệu của Hà Cát, sẽ gửi đến quý nhà và quý vị qua lời trình bày của cô bác sĩ.
Nam mô Bụt Đại Giác, Nam mô Thầm Mạ Giác, Nam mô Sông Sa Giác. Thì con kính lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni, ngày xin chào quý vị hữu trung tâm, con cảm ơn A Di Đà. Sau đây là bản tin. Những tu sĩ Miến Điện đang tị nạn tại Hoa Kỳ từ năm 2007 hiện đang làm việc trong các hãng gà heo. Chư Tăng Miến Điện đã bị hành hung, bị bắt bớ. Chư Tăng Miến Điện đã bị thành hôn, bắt bớ. Dạ, chắc này. Khi tham gia các cuộc biểu tình phản đối chế độ Việt Miến Điện hồi năm 2007.
Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, con Nguồn Đức Hạnh, con kính đảnh lễ Chư Chi Tôn Đức Tăng Ni, và con xin được phép truyền khuyết cho huynh Vô Bắc Huy. Bản tin 2634 do Hạt Cát dịch, tu sĩ Miến Điện tị nạn tại Hoa Kỳ. Một hạt giống dần dần biến mất. Những tu sĩ Miến Điện đang tị nạn tại Hoa Kỳ từ năm 2007, hiện đang làm việc ở các hãng gà heo. Chư Tăng Miến Điện đã bị hành hung, bị bắt bớ và sát hại khi tham gia các cuộc biểu tình phản đối chế độ Nguyên Việt Miến Điện hồi năm 2007, và vài chục người đã tị nạn tại Hoa Kỳ. Nhưng hiện nay đa số người họ đã bị ép buộc phải thay đổi chiếc tăng y màu cam thành đồng phục công nhân màu xanh và bỏ lại nếp sống nhà tu để bươn chải một sinh kế, trên cố gắng thích ứng. Con xin đọc lại. Sinh kế trên vùng đất tạm dung, một vài người còn giữ lại nếp sống tu hành, đang bám vào sở trường của họ trong cái xưởng dệt cũ sắp sửa sập đổ, đang trong thị trấn thành phố New York, 240 mile về phía bắc, đang cố gắng thích ứng. Giữa những người họ là Ugasita, người ngồi yên lặng trong lớp học Anh văn vẫn còn mặc chiếc tăng y, một trong nhiều người di dân đang học lịch sử Hoa Kỳ tại Utica. Vào một buổi chiều, ông và ba người pháp lữ khác chen vào cầu nguyện trong một tầng lầu của ngôi nhà hiện là tu viện giả chiến của ông. Nhưng Gassita, 30 tuổi, người được trông thấy như là một nhà, như một tu sĩ năng động với một chiếc kèn trong cuốn phim được đề cử giải Oscar Bomac VT trình chiếu tại Hoa Kỳ qua các đài HUB SPO trong tháng này là một phần của một chủng tử đang chết dần. Khoảng 38 tu sĩ đã được chấp thuận tị nạn tại Hoa Kỳ ngay sau khi xảy ra cuộc cách mạng tăng lữ. Những cuộc biểu tình năm 2007 với những tu sĩ chân trần đã che chắn, hướng dẫn khối quần chúng dân sự đi tuần hành phản đối giá cả nhiên liệu tăng vọt bất ngờ, như là một ném một quả banh trượt vào thử thách lớn nhất cho chế độ quân Việt. kể từ khi họ thâu tóm quyền hành từ năm 1988. Ngày hôm nay chỉ còn lại có 8 người. Các nhà sư không thể duy trì nếp sống tu sĩ tại đây, họ bị bắt buộc phải thay đổi, phải trở về đời sống dân sự. Rosita nói trong cuộc phỏng vấn gần đây giữa một rừng cờ Phật giáo và một núi hình ảnh, kể cả hình ảnh của nhà Nobel Hòa Bình và nhà đấu tranh dân chủ Miến Điện Aung San Suu Kyi. Một số tu sĩ được gửi đến Utica để tái định cư, một số khác đến những nơi xa xôi hẻo lánh, nhưng có thể cung ứng cho họ một chương trình giáo dục nhằm gia tăng cư dân cũng như công nhân, di dân kém tay nghề. Cô Ta Win, 40, người sinh sống tại Moorfield, West Virginia, nhà lãnh lương 10 đồng 90 một giờ để làm công việc ướp lạnh trong hãng gà. Có đôi khi ông không thể cử động các ngón tay sau một ca làm việc ban đêm. Tôi cảm thấy rất buồn phải rời bỏ nếp sống tu sĩ, người đã bỏ thực hành thiền tập trong năm qua sau khi đến Hoa Kỳ vào tháng 8 năm 2008, nói trong một email là một thách thức để duy trì một nếp sống tu sĩ tại Hoa Kỳ vì không có ai yểm trợ để mà tiếp tục tu hành. Những cựu tu sĩ và tu sĩ hiện tại nói rằng sự thiếu thốn một nguồn tài chánh và nguồn cung các thực phẩm làm cho họ không thể tồn tại nếu họ không có một công việc làm chính thức. Tại Miến Điện, tu sĩ được kính trọng và được cúng dường thực phẩm và dịch dụng từ cộng đồng địa phương. Tôi không có ngay cả một đồng trong túi khi đến đây. Asin Chanika Pa, 32 tuổi, người chấm dứt sống nếp sống tu sĩ 4 tháng sau khi được đưa đến Georgia, nơi không có một việc làm thì không thể sống được, với tem phiếu và $150 tiền trợ cấp hàng tháng. Hiện nay ông làm việc trong một hãng thịt heo ở Marshalltown, Iowa, với số lương là $11.13 một giờ. Một ngày của ông bắt đầu từ 5:30 sáng. Đời sống của một tu sĩ rất an lạc, không cần phải lo lắng nhiều, nhưng bây giờ thì lo lắng càng nhiều hơn. Lạc thú trong nếp sống tu sĩ, các chuyên gia nghiên cứu Phật giáo Hoa Kỳ nói có nhiều hệ phái Phật giáo và một con số nhỏ của các cộng đồng Phật giáo Miến Điện vững mạnh tại Hoa Kỳ đã gây khó khăn cho tu sĩ Phật giáo Miến Điện. Nhưng tu sĩ thực hành theo truyền thống Nam truyền, tìm kiếm được một nguồn tài trợ. Robert Bushwell, giáo sư ngành nghiên cứu Phật giáo tại Đại học UCLA, nói với nhóm Phật tử tại Hoa Kỳ tài trợ cho các tu sĩ cùng một hệ phái của họ mà không thông cảm trong việc yểm trợ cho những tu sĩ trong hệ phái khác. Các tu sĩ cư ngụ tại Utica đã thành lập một nhóm liên minh tu sĩ toàn Miến Điện để quyên góp tài chánh nhằm xây dựng một ngôi chùa thích ứng. Một trong các tu sĩ Udinya Chattak, 49, người đã trải hơn 10 năm trong các ngục tù Miến Điện, nơi sư từng bị hành hung, nói văn hóa cũng giữ một vai trò quan trọng. Một tu sĩ muốn trải nghiệm đời sống ở Hoa Kỳ, nói với trẻ họ muốn hưởng thụ nhiều thú vui của đời sống, và nếp sống tu sĩ có nhiều giới luật cho nên rất khó. Tất cả các cựu tu sĩ và tu sĩ hiện tại nói họ rất biết ơn quốc gia đã dung chứa họ. Nếu một ngày sớm sủa nào đó Miến Điện trở thành một quốc gia dân chủ thì họ sẽ trở về. Tôi có tự do và có nhiều cơ hội tại Hoa Kỳ, Josita nói, nhưng nếu tôi nghĩ đến bạn hữu đang bị tù đày và bị sát hại trong cuộc cách mạng, tôi thấy đớn đau cho họ, Ngay cả nếu như tôi có tự do tại đây, tôi vẫn không thể cảm thấy tự do hoàn toàn. Bản tin đến đây đã chấm hết. Con nguồn đức hạnh, con kính đảnh lễ Chư Chi Tôn Đức. Kính chào quý đạo hữu và kính thỉnh Thượng Tòa Giác Đẳng từ đi trở lại và Nam Mô Bích Tha giá.
Cảm ơn cô Hà Trang đã chỉ dịch bản tin vừa rồi và cảm ơn cô Nguyễn Thành. Hãy kết hợp Chư Tôn Đức thì sẽ xuất trị ngày mai này. Chúng ta sẽ có một bài giảng với đề tài là nguyên nhân của tranh chấp và đại đức quyền quyền sau vị giảng sư của Chư Tôn ngày mai. Sinh hoạt của rung Phật Pháp Vinh Đức Thầm hôm nay đã lề được hoàn mãn. Cho nên lề Chư Tôn Đức kính chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lạc, một đêm an lạc. Nam Mô Bích Thái Giảng.